Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cuối Năm Nhìn Lại. Năm hết Tết đến, ai cũng trải qua nhiều lo toan hơn những ngày tháng khác trong cả năm. Có người còn rầu rĩ, hồi nhỏ thì trông cho đến Tết, còn bây giờ nghe chữ Tết là cả người bủn rủn, mong cho qua nhanh để trở lại bình thường cho dễ thở. Nhất là khi còn những gánh nặng nợ nần, những cam kết chưa thực hiện, thì những ngày này quả là mệt mỏi. Xin cùng đọc Thi Thiên 65 câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa, họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Trước giả Thi Thiên 65 nói lên lòng khao khát với Chúa khi bắt đầu bằng cụm từ mong đợi ngợi khen Chúa. Mỗi chúng ta dành thì giờ đọc Thi Thiên này vào những phút giây giữa năm cũ và năm mới, giữa những kết thúc và bắt đầu của bao lo toan, bao điều phải hoàn tất cho mình, cho người. Thứ nhất, mong đợi ngợi khen Chúa. Thông thường người ta ngợi khen Chúa khi thuận buồm xuôi gió. Nếu gặp trắc trở thì thật khó để ngợi khen Chúa. Và sự ngợi khen chỉ xảy ra sau khi chúng ta nhận hưởng ân phước nào đó. Nhưng trong phần Kinh Thánh này, trước giả nói rõ là sẵn sàng, khát khao được ngợi khen Chúa khi hướng lòng về Si-ôn, là nơi dành cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong kinh nghiệm theo Chúa, chúng ta thấy thật khó để nói được như ông Gióp: con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về. Chúa cho con mọi sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi danh Chúa. Theo Gióp chương 1 câu 21 bản Hiệu Đính. Nay đang trong thời điểm cuối năm âm lịch, những ngày Tết cận kề, dù muốn hay không vẫn phải ngồi lại với bao điều trước sau, vẫn phải nghĩ đến những vui buồn đã qua, những nợ nần còn đó, những khoản vay đã trả, những phải không với dòng họ, những lễ nghĩa với người này kẻ khác. Có khi nghĩ xong thấy đau đầu chóng mặt vì không biết làm sao cho đủ đầy, làm sao để không phải điều tiếng trách cứ, làm sao để còn ngước mắt lên mà ra vào với chòm xóm. Với những bận rộn lo toan như thế, liệu chúng ta có nghĩ đến việc ca ngợi Chúa hay không? Có nghĩ đến ngày mồng một Tết có lời nào để cùng tạ ơn ca ngợi Chúa với hội thánh không? Hay là chỉ thấy oằn vai với nhiều gánh nặng, thậm chí còn nghĩ trong lòng: ôi thôi, mấy người nhẹ nhàng giàu có không phải lo toan mới có thì giờ mà ca ngợi Chúa. Chứ thử đứng vào hoàn cảnh của tôi xem có mở miệng nổi không? Trong Thi Thiên 65, trước giả mong muốn ca ngợi Chúa, vì Ngài là đấng lắng nghe ông hứa nguyện, cũng là đấng nghe mỗi lời cầu khẩn ông từng dâng lên Ngài. Ông cũng chân thành mong muốn ca ngợi Chúa, vì Ngài sẵn lòng tha thứ mọi quá phạm của ông. Thế thì, sự ca ngợi Chúa không tùy thuộc hoàn cảnh dễ hay khó, có tiền hay nợ nần, mà chính vì Chúa là đấng luôn đồng hành, luôn lắng nghe, luôn cảm thông, luôn ban năng lực để sống đắc thắng, luôn tha thứ dồi dào cho mọi người kêu xin ơn Ngài. Một ông nọ thường nói vui khi ngồi với bạn bè: Chúa thật là nhân từ, không biết phải dùng lời nào để tạ ơn Ngài. Dù mình dùng hết cả đời để ngợi khen Chúa thì cũng chẳng thấm vào đâu. Bạn bè hỏi: Ông hàm ơn Chúa nhiều thế sao? Ông cười vui vẻ đáp: Nếu Chúa không tha thứ dồi dào thì tội của tôi như núi đè tôi chết rồi. Nếu mỗi ngày liệt kê những tội đã phạm rồi quy ra tiền để nộp phạt thì chắc tôi đã trở thành hành khất lâu rồi, chứ đâu có ngồi đây mà trả lời các bạn. Nếu Chúa không chậm giận mà nóng nảy như tôi thì không biết giờ này tôi ở đâu nữa. Nghĩ lại thật là kinh khủng. Tạ ơn Chúa đã tha thứ cho tôi, nghe tôi cầu nguyện. Bất luận lúc nào tôi kêu cầu thì Ngài nghe tiếng của tôi. Các bạn thử nghĩ xem, trong cơn cùng khốn, không có ai để kêu cầu thì tuyệt vọng biết bao. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi có chỗ dựa chắc chắn là chính Ngài. Không phải riêng tôi đâu. Nếu các bạn là con Chúa, thì Ngài là đứng nghe lời các bạn kêu cầu. Nghe đến đây, các bạn ông bảo: Thôi thôi, lại truyền giảng nữa rồi. Ông hãy sống vui với Chúa của ông đi. Còn chúng tôi ra quán nhậu thì có chỗ dựa ngay thôi. Thoạt tiên, ông này buồn bã nói: Chúa ơi, vì sao họ không quan tâm đến Chúa vậy? Nhưng tiếp theo, ông lại mừng nói lớn: Tạ ơn Chúa về những gì Ngài làm cho con. Ngài là đấng con ca ngợi hoài. Rồi vừa đi, ông vừa nghêu ngao: Lòng ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Là thành viên trong gia đình tiên kính, mỗi người chúng ta đừng quên giúp nhau hướng lòng về Chúa, nhớ về những việc Chúa đã làm cho đời mình, tích cực dâng lên Chúa lời ca ngợi cảm tạ. Xem xét toàn bộ đời sống, từ thể chất tới tâm linh, sẽ thấy có biết bao nhiêu việc Chúa đã làm, đang làm cho chúng ta. Đừng để những bận rộn chi phối đến nỗi chỉ có những lo toan, những tiếng thở dài, nhưng hãy hướng lòng về Chúa, bật lên khúc ca ngợi Ngài như lời Chúa dạy. Hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Theo Hebrews chương 13 câu 15. Thứ hai, trả sự hứa nguyện. Ở đời hứa thì rất dễ, nhưng thực hiện lời hứa thì muôn vàn khó khăn, nhất là những lời hứa được thốt lên trong lúc hoạn nạn khó khăn. Đến khi qua cơn sóng gió thì cũng quên luôn mọi lời đã hứa. Chẳng phải chỉ có trong thời nay, mà từ ngàn xưa con người cũng đã thường quên hoàn nguyện. Thà đừng khấn hứa, còn hơn là khấn hứa mà lại không trả. Theo Truyền Đạo chương 5 câu 5. Vào dịp cuối năm, phải nhớ lại xem có bao nhiêu lời hứa với Chúa, với người vẫn chưa được thực hiện. Và đang là những ngày đầu năm dương lịch, cần cẩn trọng trước khi nói ra những lời hứa. Dù lời đó được nói với ai, lớn hay nhỏ, vẫn phải giữ lời. Có những người đi vay mượn tiền bạc để tiêu xài phung phí. Khi mượn thì nói rất dễ: từ đây tới cuối năm thế nào tôi cũng trả đủ cả vốn lẫn lời. Bữa nay ngồi bứt đầu bứt tóc vì chẳng biết tiền đâu để trả. Đây là những trường hợp hứa cho qua chuyện rồi hạ hồi phân giải, rốt cuộc vẫn là thất hứa mà thôi. Trong phần Kinh Thánh hôm nay đề cập đến sự hứa nguyện với Chúa, bao gồm cả những lời hứa với người. Vì khi những người kính sợ Chúa nói chuyện thì Chúa nghe. Theo Malachi chương 3 câu 16. Thế nên không chỉ là những lời hứa với Chúa như cam kết đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cam kết trung tín dâng phần mười mọi thu hoạch, cam kết làm theo lời Chúa sau mỗi lần học Kinh Thánh trong các lớp trường Chúa Nhật, các buổi nhóm ngồi nghe giảng luận, là những lời hứa thuộc phạm vi thiêng liêng, còn cả những lời hứa với người nữa. Cụ thể như hứa với đứa con nhỏ: ngoan rồi ba mẹ cho đi chơi nhà banh. Nếu không giành đồ chơi với nhau thì ba mẹ sẽ mua cho mỗi đứa một con gấu bông thật bự. Hoặc là nếu con ăn nhanh tô cơm này thì ba mẹ sẽ mua cho chiếc xe điều khiển bằng remote. thậm chí những lời hứa lớn lao hơn. Nếu con thi tốt học kỳ này, ba mẹ sẽ mua cho xe đạp điện. Thi xong cuối khóa mà đạt trên 7, thì ba mẹ sẽ mua cho điện thoại. Nhiều lời hứa được thốt lên trong rất nhiều trường hợp khác nhau, ngay trong gia đình, đối cùng con nhỏ lẫn đứa con đang học cấp 2. Thế nhưng có bao nhiêu lời hứa đó được thực hiện? Có bao nhiêu cha mẹ đã ỡm ờ thì hứa thế cho con được tốt hơn, còn khi nào ba mẹ có tiền thì sẽ mua, trước sau gì cũng có, không phải lúc này thì lúc khác. Và rồi cũng không ít phụ huynh xem lời hứa là gió thoảng mây trôi. Đừng quên rằng, đối với các con, đó là sự thất hứa. Chúng nó sẽ mất lòng tin vào cha mẹ. Sau này muốn dạy dỗ chúng nó không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vậy nên trong những ngày quyết toán cuối năm, đừng quên tính toán cả những lời hứa nào với Chúa mà chưa hoàn nguyện. Xin Chúa ban năng lực để có thể hoàn nguyện trong thời hạn nào đó. Xem xét có lời hứa nào với con cái, với người thân, với đồng nghiệp, với anh em cùng đức tin. Nếu chưa thực hiện, cũng cần có lời nhận lỗi. Vì trong Thi Thiên 65 câu 3 có chép: còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Lời này khích lệ mỗi chúng ta nhìn lại, ăn năn và trải lòng đón nhận sự tha thứ của Chúa, kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban, chứ không hàm ý Chúa sẽ du di mọi thất hứa như cách chúng ta thường nghĩ, thôi lâu quá rồi xí xóa cho xong. Một cô nọ, trong lúc nghèo túng đã mượn của người chủ 20.000. Số tiền không lớn lắm, nhưng theo thời gian cô quên mất vì thay đổi chỗ ở, cũng không gặp lại chủ cũ. Vả lại cô nghĩ, người chủ giàu có xá chi số tiền nhỏ nhoi đó. Một dịp nọ, cô đang đứng mua chục trứng gà để đi thăm một người bệnh. Tình cờ người chủ cũ cũng đi ngang qua đó, gặp nhau tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ thứ chuyện. Trước khi rời đi, người chủ nhắc, lâu rồi cô có mượn tôi 20.000 đấy nhé, khi nào có tiền thì trả cũng được. Cô này ngậm ngùi nghĩ, giá mà chưa mua chục trứng gà thì trả ngay cho người chủ, vì Chúa dạy thiếu một đồng cũng không ra khỏi tù mà. Lúc xưa mình hỏi mượn chứ có xin đâu mà không trả. Thế là mấy hôm sau, cô mang tiền đến trả nợ và nói lời cảm ơn người chủ cũ. Cô nói, con tạ ơn Chúa khiến gặp bà để nhắc con món nợ ấy, giúp con có cơ hội trả nợ để được thanh thản. Con cảm ơn bà yêu thương nhắc nhở để con biết sai mà sửa. Rồi hai người vui vẻ cùng cầu nguyện cảm tạ Chúa. Cuối năm, cần nhìn lại xem đã bao lời ngợi khen được dâng lên Chúa, bao lời hứa nguyện chưa hoàn trả. Xin Chúa giúp chúng ta làm những gì cần làm, rồi thanh thản cùng cả gia đình bước vào những ngày đầu xuân trong hạnh phúc Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.